Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của con người ai cũng muốn được sống mãi. Trong lịch sử của nhân loại, nhất là các bậc vua chúa quan quyền, những người giàu có đã tìm đủ mọi phương thế để làm sao cho cuộc đời của mình được sống lâu và được sống trường thọ. Ngày hôm nay, ở trên các báo đài, ở trên những trang mạng, chúng ta cũng nhận ra là có rất nhiều những cái phương cách giúp người ta có thể sống thọ hơn, bằng cách là có thể ăn kiêng, bằng cách là có thể thư giãn, bằng cách là tập thiền, hoặc là có những thức ăn, thức uống người ta kêu là có những phương thế để có thể làm cho người ta bớt bệnh tật, làm cho người ta sống lâu và sống khỏe, sống có ích. Nhưng rồi một thực tế, đó là con người bất lực trước sự chết. Chẳng có ai có thể cưỡng lại sự chết cả. Sự chết nó làm cho con người nhiều khi thất vọng. Vậy để có thể trường thọ, để có thể sống mãi mãi, thì chúng ta tìm ở nơi đâu? Kính thưa cộng đoàn, đấy chính là những điều mà các bài đọc ngày hôm nay cung cấp cho chúng ta. Bài đọc của ngôn sứ Ezekiel nói về thị kiến mà ngôn sứ nhìn thấy những cái bộ xương khô được thần khí của Thiên Chúa tác động, để rồi những cái bộ xương khô đó từ từ sống lại. Cái thị kiến của ngôn sứ Ezekiel nói về việc mà dân Do Thái đang bị khổ cực ở nơi lưu đày. Và khi con người bị cùng cực thì người ta cảm nhận được rằng người ta đã mất sức sống, và người ta cũng như là những bộ xương khô vậy. Và người Do Thái lưu đày, người ta trông cậy vào Thiên Chúa. Người ta tin rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày mà thôi. Và ngôn sứ Ezekiel đã tuyên báo và làm cho họ phấn khởi bằng mặc khải mà Thiên Chúa đã cho ông trong thị kiến. Đó là có một ngày Thiên Chúa sẽ cứu thoát dân Ngài khỏi ách nô lệ ở nơi xứ lạ, để họ có thể trở về Jerusalem và tái thiết Jerusalem. Và hình ảnh mà ngôn sứ Ezekiel được chiêm ngưỡng đó cũng là hình ảnh mà ngày tận thế con người sẽ sống lại. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho người ta từ cõi chết sống lại. Vì Thiên Chúa là chủ của sự sống, Thiên Chúa ban sự sống cho con người, thì Thiên Chúa cũng có thể tái tạo sự sống cho con người. Và đó chính là bài tin mừng ngày hôm nay Thánh Gioan thuật lại về việc Đức Giêsu đã làm cho anh Lazaro chết 4 ngày được sống lại. Chúa Giêsu rất thân với gia đình của cô Marta, Maria và Lazaro ở Betania, nên khi nghe tin là anh Lazaro ốm nặng và sửa soạn chết, đáng lẽ ra thì Đức Giêsu phải đi đến để có thể chữa anh khỏi chết. Nhưng mà Đức Giêsu vẫn chần chờ, từ vì khi đó Ngài trốn, Ngài đi sang miền đông của sông Giô-đan, từ vì những người Do Thái đang tìm cách giết Ngài. Vậy khi nghe tin ông Lazaro ốm nặng thì Đức Giêsu vẫn còn ở đó để giảng dạy và làm những phép lạ. 2 ngày sau khi ông Lazaro chết thì Đức Giêsu mới nói với các môn đệ rằng: chúng ta qua thăm anh Lazaro. Thì các môn đệ cảm thấy rằng nếu mà Đức Giêsu tới Betania thì điều đó cũng có nghĩa là Đức Giê-xu đang đi vào chỗ chết vì người Do Thái đang tìm cách giết Ngài. Nhưng mà Đức Giê-xu đã trấn an các môn đệ và nói: trong một ngày chẳng lẽ lại không có 12 canh giờ sao? Điều đó Chúa Giê-xu muốn nói rằng cái sự sống sự chết của con người nó không phải là tự mình hay tự người khác mà làm cho mình chết, nhưng mà sự sống hay là sự chết của con người là do quyền năng của Thiên Chúa. Và con người cứ việc làm theo cái ý định của Thiên Chúa mà không cần phải vội vã hay là không cần phải cướp thời gian. Vậy khi Đức Giê-xu đến làng Bethania thì cô Martha đã nghe rằng Chúa Giê-xu đến nên chạy ra đón Ngài. Và cô Martha đã thưa với Chúa Giê-xu rằng: nếu Thầy ở đây em con đã không chết. Nếu Thầy ở đây em con đã không chết. Tại vì cô Martha đã được nghe nói hoặc đã chứng kiến là Đức Giê-xu đã chữa cho nhiều người khỏi chết và đã làm cho nhiều người khỏi bệnh tật. Và Chúa Giê-xu làm rất nhiều phép lạ làm cho người ta tin rằng Chúa Giê-xu từ nơi Thiên Chúa mà đến. Và vì vậy cô Martha đã nói lên cái niềm tin của mình: nếu Thầy có mặt thì chắc chắn Thầy chữa em con khỏi bệnh mà em con không phải chết. Và khi đó Chúa Giê-xu đã nói với cô Martha rằng: em con sẽ sống lại. Và cô Martha đã thưa: con tin rằng em con sẽ sống lại trong ngày tận thế. Và Chúa Giê-xu đã quả quyết: Thầy là sự sống và là sự sống lại. Và Chúa Giê-xu ở đây, khi đến mồ của ông Lazaro thì Chúa Giê-xu nói: hãy lăn tảng đá ra. Và chính cô Maria cũng như cô Martha ngăn cản Ngài: thưa Thầy, nặng mùi rồi, chết đã được 4 ngày. Theo tập tục của người Do Thái thì chết trong vòng 3 ngày chưa phải là chết hẳn, nhưng mà chết được 4 ngày, điều đó có nghĩa là người đó đã chết hoàn toàn. Vậy Đức Giê-xu nói rằng cứ lăn tảng đá ra. Và rồi Chúa Giê-xu nói: anh Lazaro hãy trỗi dậy. Anh Lazaro đã từ trong cõi chết sống lại. Và điều này làm cho vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện. Mà trong Cựu Ước thường thường nói đến vinh quang của Thiên Chúa, có nghĩa là Thiên Chúa mang ơn cứu độ cho dân Ngài. Thiên Chúa thương dân Ngài. Nên vì vậy ở nơi đây khi Chúa Giê-xu làm cho anh Lazaro từ trong cõi chết sống lại, điều đó là Chúa Giê-xu làm vinh danh Thiên Chúa và Thiên Chúa làm vinh danh Chúa Giê-xu. Nhưng không phải là vinh danh theo cái kiểu cá nhân, nhưng mà điều đó có nghĩa là Thiên Chúa ban ơn cho những người tin vào Chúa Giê-xu. Chúa đã làm cho anh Lazaro chết sống lại thì điều đó cũng có nghĩa là Chúa đang củng cố niềm tin, Chúa đang ban ân huệ cho những người tin vào Chúa, là những người nào gắn bó với Thiên Chúa thì người đó cũng sẽ được sống lại. Kính thưa cộng đoàn, việc Chúa làm cho anh Lazaro chết được sống lại, điều đó Chúa Giê-xu mặc khải cho người ta rằng chính Chúa Giê-xu được Thiên Chúa sai đến trần gian này. Và Thiên Chúa là chủ của sự sống và Thiên Chúa cũng là chủ của sự chết nữa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho người ta hồi sinh. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho người ta từ trong cõi chết sống lại. Vậy trong cuộc sống này, người ta phải sống như thế nào để được sống đời đời, để được sống lại vĩnh viễn? Thưa, trong bài của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Do Thái, cho tín hữu Roma, Ngài đã nói và đã đưa ra những điều kiện để cho người ta được sống. Những điều kiện đó là gì? Thánh Phaolô phân tích: ở trong con người của chúng ta có 2 sự sống, sự sống về thể lý và sự sống về linh hồn. Sự sống về thể lý nó lệ thuộc vào những bản năng của con người, đó là những ham hố, những đam mê, những dục vọng. Và nếu trong con người của chúng ta chỉ sống theo cái thể lý, sống theo bản năng, thì con người của chúng ta chẳng khác gì con vật cả. Và sự sống đó một ngày kia nó sẽ mất, nó sẽ mất đi cùng với cái chết của con người. Nhưng mà có một cái sự sống mà làm cho chúng ta có thể sống mãi, đó là linh hồn con người. Nhưng mà linh hồn của con người nếu mà lệ thuộc hay là sống theo cái đòi hỏi của thể xác thì linh hồn đó cũng coi như chết. Vậy chỉ có linh hồn khi mà sống theo Thiên Chúa, theo thần khí của Thiên Chúa, thì linh hồn đó mới được sống mãi mãi. Và Thánh Phaolô nói là Đức Giêsu là sự sống của Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Nên vì vậy ai gắn bó với Đức Giêsu, ai sống với Đức Giêsu thì có sự sống của Thiên Chúa. Mà sự sống của Thiên Chúa là sự sống đời đời, đó là cái hạnh phúc vĩnh cửu. Vì vậy Thánh Phaolô khuyên bảo mỗi người chúng ta rằng chúng ta hãy gắn bó với Đức Giêsu, từ vì Đức Giêsu đã từ trong cõi chết sống lại, tức là Ngài đã chiến thắng sự chết và Ngài ban sự sống đời đời, tức là sự sống của Thiên Chúa Cha cho chúng ta. Thì không một lý do gì khi chúng ta gắn bó với Đức Giêsu chúng ta lại không được sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, qua tất cả các bài đọc ngày hôm nay, Giáo hội muốn cho con cái của Ngài nhìn vào Đức Giêsu là nguồn sống từ ở nơi Chúa Cha mà đến, và mời gọi chúng ta sống kết hiệp với Thiên Chúa để cuộc sống của chúng ta không phải là cuộc sống ở trong cái bóng tối của sự chết, nhưng mà là luôn luôn sống trong sự sống của Thiên Chúa, tức là sống trong cái hạnh phúc viên mãn. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm được điều đó, để chúng ta trong cuộc đời luôn luôn gắn bó mật thiết với Đức Giêsu, con Thiên Chúa hằng sống. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng.